đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính chào quý vị, hoan nghênh quý vị đến với chương trình hôm nay. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng. Nguyện cầu Thánh Linh soi dẫn quý vị.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con được bình an và dẫn chúng con đến nhà Chúa hôm nay để thờ phượng Ngài. Lạy Chúa là Cha từ ái của chúng con. Chúng con thờ phượng Ngài vào giờ phút này, chúng con nghe lời của Ngài dạy chúng con để chúng con phải sống như thế nào để đẹp lòng Ngài. Chúng con tha thiết này xin thần của Ngài ngự trị giữa vòng của chúng con, phụ che chúng con ở dưới bóng cánh của Ngài, tuôn tràn quyền năng của Ngài qua lời của Ngài và cho chúng con nghe được tiếng phán của Ngài, cho chúng con được gần lại với Ngài qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con cầu xin những điều này ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong loạt bài thờ phượng Chúa của chúng ta, và hôm nay thờ phượng Chúa và tạ ơn. Và hôm nay chúng ta nói về tạ ơn liên quan như thế nào với lại thờ phượng Chúa. Quý vị có Kinh Thánh mở với tôi ở trong sách Roma, Kinh Thánh Tân Ước, sách Roma, Kinh Thánh lời của Chúa, sách Roma đoạn 1 câu số 19 cho đến câu số 23, câu số 24. Đoạn 1 câu số 19 cho đến câu số 24, tức là Tân Ước trang 181. Kinh Thánh lời của Chúa phán với chúng ta như thế này: vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời, và bổn tánh của Ngài thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Nói một cách cho dễ hiểu, tức là bất cứ điều gì biết, cần phải biết về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bày tỏ cho loài người. Và Chúa bày tỏ qua thiên nhiên những gì mà Chúa tạo thành, cho nên người ta nhìn thiên nhiên, người ta biết rằng có một đấng tạo thành và biết được quyền năng của Ngài. Và câu số 21 nói tiếp: vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc ở trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn của mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể của mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ. Vì ở trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, hôn đốt tình dục của người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều tội lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu đang phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hai mắt dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót, vân vân. Thưa quý vị, những câu thánh mà chúng ta vừa đọc thêm đó, vì biết có Chúa, biết có Đấng tạo hóa, mà không thờ Đấng tạo hóa, lại đi thờ vật tạo thành. Cho nên Đức Chúa Trời phó họ cho tình dục xấu xa, cho những tội lỗi, và họ sống trong tội lỗi. Sự thờ phượng và lòng biết ơn. Có một vị giáo sư là người vô thần. Ông không tin có thần thánh, có Đấng tạo hóa, có Đức Chúa Trời. Một ngày kia ông vào ở trong rừng để quan sát cảnh vật. Ông thán phục cái kết quả của tiến hóa, hay là evolution. Ông nhìn cây cối, nhìn hoa lá, ông quan sát những con suối, những con sông. Ông nhìn quan sát những thú vật đang sinh hoạt, nhìn những dòng nước chảy. Ông thán phục và khen ngợi tiến hóa vĩ đại của ông. Đột nhiên ngay giây phút đó, ông nghe ở đằng sau mình có tiếng động. Ông nhìn trở lại, bụi rậm đằng sau, lùm cây đằng sau lưng ông, thì ông thấy có một con gấu đang xuất hiện. Và con gấu cao khoảng hơn 7 feet, tức là hơn 2 mét, đang gầm gừ tiến tới. Và con gấu thấy người đàn ông, thấy giáo sư vô thần này, con gấu chạy tới, đi tới. Và bây giờ giáo sư vô thần sợ hãi, cuốn cuồng lên và bỏ chạy. Vừa chạy vừa thở hào hển, vừa sợ hãi. Và con gấu chạy rượt theo ông, càng ngày càng đến gần mình ông. Lúc bây giờ giáo sư vô thần này, ngay cái giây phút đó, con gấu gần sát tới nơi. Đột nhiên ông vấp ngã, vấp cái rễ cây, vấp ngã xuống đất. Và con gấu nó tới bên cạnh, hai cái chân trước của nó vò, hai cái móng trước đưa xuống để chụp vào người đàn ông, giáo sư vô thần này, để chụp và xé. Ngay cái giây phút đó, giáo sư vô thần la lớn lên, "Oh my God, help me, lạy Chúa cứu con, lạy Chúa cứu con." Ngay cái giây phút nguy hiểm đó, và ngay khi ông la lên, "Lạy Chúa cứu con," một tia sáng lè ra từ ở trên trời. Móng gấu đang vồ tới bên ông chợt sừng lại. Dòng sông đang chảy ngừng chảy. Gió đang thổi ngừng thổi. Và mọi sự ở trong rừng bây giờ ngưng động, hoàn toàn im lặng. Và ngay ở trong cái giây phút đó, có một cái giọng nói từ ở trên trời phán xuống với lại giáo sư vô thần: "Bao nhiêu năm nay ngươi từ chối ta, bao nhiêu năm nay ngươi cho rằng vũ trụ vạn vật tự nhiên mà có, bao nhiêu năm nay ngươi dạy cho các học sinh của ngươi, các sinh viên của ngươi rằng ta không có hiện hữu, tại sao bây giờ ta phải cứu ngươi, tại sao bây giờ ta phải cứu ngươi, ngươi phải kêu gọi, kêu cầu danh ta." Bây giờ giáo sư mới nhìn lên trời và nói lại với Đức Chúa Trời: "Thưa Chúa, Chúa nói đúng rồi. Quá khứ của tôi chứng minh một điều, tôi là một người giả hình. Tôi không tin rằng có Đức Chúa Trời, tôi không tin ở trong Ngài hiện hữu, mà tôi lại kêu cầu danh của Ngài như vậy. Tôi là một người giả hình. Không tin là làm sao kêu cầu được. Thôi bây giờ, tôi không cần Chúa làm gì cho tôi, tại vì tôi không tin nơi Chúa. Nhưng mà Ngài có thể biến cái con gấu này trở thành một người tin Chúa được không? Và nếu Ngài làm được điều này thì mọi sự sẽ tốt đẹp cho tôi. Ngài không cần làm gì cho tôi hết, chỉ biến con gấu trở thành người tin Chúa." Bây giờ tiếng của Đức Chúa Trời trên trời đáp lại với giáo sư: "Theo như ước muốn của ngươi, được trở thành sự thật." Đột nhiên bây giờ dòng sông nước chảy trở lại, gió bắt đầu thổi, tiếng rừng cây reo vang lên, và con gấu bây giờ nó sống trở lại. Con gấu nó bước lui lại một bước, nó nhìn lên trời, nó đưa hai cái móng chân trước đó lên, móng vuốt đã đưa lên trời, và nó nói: "Lạy Đức Chúa Trời, cảm tạ Chúa ban cho con thức ăn này. Và sau đó quý vị biết chuyện gì xảy ra. Ở trong nguy hiểm, ở trong tai họa, không có một người nào là vô thần hết. Phải không thưa quý vị? Ở trong nguy hiểm, khi gặp nguy hiểm, khi gặp tai họa, khi gặp hoạn nạn giáng xuống, không có một người nào gọi là vô thần hết. Và ở trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, sách Roma cho biết rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ về Ngài cho mọi người ở trên thế gian này. Khi họ nhìn vào tạo vật, họ biết rằng phải có một đấng tạo thành và có một đấng tạo hóa. Và họ không thể có cách gì để chữa mình, để bào chữa, rằng họ không biết có Đức Chúa Trời hiện hữu. Đức Chúa Trời ban cho họ đủ mọi bằng cớ về sự hiện diện của Ngài. Nhưng mà câu 21 của Kinh Thánh nói rằng, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài được. Vì dầu họ biết rằng có đấng tạo hóa, nhưng mà họ làm gì? Họ không nhìn nhận đấng tạo hóa và họ không biết ơn đấng tạo hóa. Họ không thờ phượng đấng tạo hóa và họ không biết ơn đấng tạo hóa. Và cái Thánh ghi như thế nào? Cho nên Ngài để cho họ rơi vào sự nô lệ. Nô lệ cho dục vọng hư không. Đồng tính luyến ái trở thành cách sống của họ. Đầy dẫy những điều xấu xa tội lỗi. Và họ, Kinh Thánh ở trong câu số 32 nói rằng họ chẳng những phạm tội, mà họ còn đi ra cổ động, vận động và bành trướng dạy dỗ đi cho tất cả mọi người đều chấp nhận và sống theo cái lối sống này. Và thưa quý vị, trở lại đề tài của chúng ta. Vì họ dẫu biết có đấng tạo hóa toàn năng nhưng không thờ lại Ngài và không làm điều gì nữa tạ ơn Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời làm gì? Phó họ vào dục vọng. Đọc lại với tôi câu 21. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ làm điều gì? Lầm lạc ở trong ý tưởng, lý tưởng hư không và làm ngu dốt đầy những sự tối tăm. Đọc lại câu Thánh đoạn 1 câu 1 một lần nữa. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc ở trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Quý vị thấy được điều gì đây? Thưa quý bạn chị em, biết có đấng tạo hóa mà không thờ phượng đấng tạo hóa, không tạ ơn đấng tạo hóa, hậu quả của điều đó là gì? Không biết thờ phượng đấng tạo hóa, không biết ơn đấng tạo hóa, hậu quả của nó là gì? Quý vị, tạ ơn trời. Tạ ơn trời là một thái độ cần thiết cho đời sống của chúng ta. Tạ ơn trời, biết ơn Đức Chúa Trời toàn năng là một thái độ cần thiết cho đời sống của chúng ta. Biết có Đức Chúa Trời mà không thờ phượng Ngài và không tạ ơn Ngài thì hậu quả là gì? Họ sẽ cứ lầm lạc ở trong tư tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Tạ ơn trời là một thái độ cần thiết cho đời sống của chúng ta. Tất cả những tội lỗi xấu xa, quý vị đọc lại đoạn cái Thánh đó, tất cả những tội lỗi xấu xa ở trong nhân loại đều bắt đầu khi người ta không biết thờ lại đấng tạo hóa và tạ ơn Ngài. Và quý vị thấy rằng ở trên toàn thế giới có bao nhiêu quốc gia có một cái ngày gọi là cả quốc gia tạ ơn Đức Chúa Trời. Dầu rằng ngày hôm nay tại Hoa Kỳ người ta biến cái ngày tạ ơn Đức Chúa Trời trở thành cái ngày gọi là ngày gia đình, và giết mấy con gà, cái ngày tạ ơn là ngày mà mấy con gà bị chết nhiều nhất, bị quay nhiều nhất. Nhưng mà tôi không biết có bao nhiêu người ăn lễ tạ ơn và thật sự tạ ơn Đức Chúa Trời. Và vì không biết ơn Đức Chúa Trời cho nên bị rơi vào ở trong tư tưởng tối, đầu óc của họ trở nên tối tăm ở trong tư tưởng hư không ở trong cuộc đời. Cho nên tạ ơn trời là một thái độ cần thiết cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không biết ơn trời, biết không biết thờ lại trời, chúng ta sẽ trở nên thờ phượng, thờ lại những thần tượng hư không, chà đạp chân lý lẽ thật sự dạy dỗ của Chúa Và trong câu số 18 nói rằng sự thành nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên loài người và Chúa để cho họ rơi vào ở trong dục vọng hư không của họ. Không biết ơn trời khiến cho tư tưởng chúng ta trở nên hư không. Không biết ơn trời khiến cho tâm hồn của chúng ta trở nên đen tối. Không biết ơn trời khiến cho đời sống của chúng ta trở nên khốn khổ. Không biết ơn trời khiến cho đời sống chúng ta trĩu nạn, bất hạnh, mất hạnh phúc. Không biết ơn trời khiến cho chúng ta đầy những sự lo âu, phiền muộn, ưu tư, bối rối ở trong đời sống. Không biết ơn trời khiến cho chúng ta bối rối, hoang mang, quẫn trí. Không biết ơn trời khiến cho chúng ta làm nô lệ cho vật chất, cho vật thọ tạo. Không biết ơn trời khiến cho chúng ta đầy những lời lầm bầm và phàn nàn ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên biết ơn trời rất là quan trọng, cần thiết cho đời sống của chúng ta. Tiến sĩ Nick Stinnett và các đồng nghiệp ở tại University of Nebraska thực hiện một chương trình nghiên cứu gọi là Family Strength Research Project. Đây là dự án nghiên cứu sức mạnh của gia đình. Và ông cùng các đồng nghiệp tìm ra được có 6 đặc tính của những gia đình vững mạnh. Và một ở trong 6 đặc tính đó là lòng biết ơn. Biết ơn là đặc tính nổi bật quan trọng. Và những gia đình có một sức mạnh strong, vững mạnh là những gia đình mà sống biết ơn lẫn nhau và biết ơn trời. Có nhiều lúc chúng ta biết ơn người mà chúng ta không biết ơn trời. Những nhà nghiên cứu khác cho biết như thế này. Ở trong sở làm, muốn cho nhân viên ở trong sở làm cảm thấy vui vẻ và muốn làm việc hăng say, sản xuất cao, thì quý vị biết điều gì cần thiết không? Phải khen thưởng và biết ơn. Khen thưởng và biết ơn 4 lần nhiều hơn lời chỉ trích và phê bình. Tôi lặp lại, ở trong hãng làm, xưởng làm, người ta nghiên cứu nói như thế nào? Muốn cho nhân viên làm việc vui vẻ, sản xuất cao thì phải cần điều gì? Khen thưởng và biết ơn bao nhiêu lần nhiều hơn? 4 lần nhiều hơn phê bình và chỉ trích. Và tôi nghĩ rằng ở trong hội thánh cũng vậy. Hễ người nào hay đi phê bình chỉ trích những con cái Chúa khác trong hội thánh, những người khác trong hội thánh, thì một lời phê bình chỉ trích quý vị phải làm gì? Phải 4 lời biết ơn khuyến khích lành mạnh thì nó mới có thể cân bằng trở lại. Nhà nghiên cứu Hans Selye là nhà nghiên cứu hay là cha đẻ về cái ngành nghiên cứu sự căng thẳng ở trong đời sống, stress in life. Đây là cái ngành nghiên cứu cho biết rằng cái stress ảnh hưởng tai hại như thế nào cho đời sống của chúng ta. Và ông cho biết như thế này: cái thái độ nguy hiểm nhất mà hủy hại đi hạnh phúc, hủy hại đi đời sống của chúng ta là thái độ gì? Là lòng căm thù. Lòng căm thù. Căm thù khi ai làm gì mình ghim ở trong lòng. Và mình cứ chờ cho có cơ hội là mình sẽ trả thù trở lại. Lòng căm thù hủy diệt đời sống của chúng ta. Và ông nghiên cứu và cho biết rằng cái thái độ mà có ảnh hưởng tốt nhất và lớn hơn hết, nổi bật hơn bất cứ thái độ nào ở trong đời sống, thái độ đó là gì quý vị biết không? Lòng biết ơn. Lòng biết ơn ảnh hưởng hơn bất cứ một thái độ nào khác ở trong đời sống của chúng ta. Và lòng căm thù lại hủy diệt đời sống chúng ta hơn bất cứ một thái độ nào. Cho nên biết ơn quan trọng không, thưa quý vị? Biết ơn trời là một điều cần thiết ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không chờ cho đến cứ mỗi năm đến cái ngày thứ năm, thứ tư của mỗi tháng 11 chúng ta mới biết ơn trời, mà chúng ta phải sống biết ơn mỗi ngày. Mỗi ngày hãy quý vị phàn nàn bao nhiêu lần thì quý vị phải nói những lời biết ơn bao nhiêu lần? 4 lần nhiều hơn. Phàn nàn con mình một lần thì phải nói bốn lần biết ơn, khen bốn lần biết ơn, bốn lần. Một lần phàn nàn với Chúa phải tạ ơn Chúa bốn lần. Hễ bất cứ một điều gì, bất cứ phàn nàn chồng mình cũng vậy, phàn nàn vợ mình cũng vậy, hay bất cứ điều gì thì phải làm bốn lần nhiều hơn nói về điều tốt và ngợi khen Chúa cũng như tạ ơn Chúa. Ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu thứ 18, Kinh Thánh nói rằng phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn. Một Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu thứ 18, làm bất cứ điều gì cũng phải tạ ơn. Còn mình thì làm bất cứ điều gì, cái phàn nàn là đi trước. Làm sao mình vui vẻ làm được? Kinh Thánh nói rằng phàm làm bất cứ điều gì phải tạ ơn Chúa. Colossae đoạn 3 câu thứ 17 nói sao? Colossae đoạn 3 câu thứ 17, 251 đoạn 3 câu thứ 17, mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi việc, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Mặc dầu anh em nói hay làm bất cứ việc gì phải làm gì? Tạ ơn. Tạ ơn Chúa. Cho nên mỗi lần mình nói cái gì mình phải có lời. Tạ ơn Chúa. Mỗi lần mình nói cái gì mình phải có lời. Tạ ơn Chúa. Mặc dù anh em nói hay làm phải tạ ơn Chúa trong đó. Nhân danh Đức Chúa Giêsu tạ ơn Chúa. Philip đoạn 4 câu số 6. Philip đoạn 4 câu số 6. Trang 246 đi ngược trở lại. Chớ lo phiền chi hết, nhưng ở trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Bao nhiêu sự quý vị? Ở trong mọi sự. Và thường thường những gì mà chúng ta lo phiền, thường thường những gì mà xảy ra theo đúng ý của mình, mình vui mừng, mình không có cầu nguyện, mình xin Chúa. Nhưng mà thường thường mình xin Chúa là khi những sự xảy ra mà mình khó chịu, bất an, lo lắng, không xảy ra theo ý mình, khó khăn, bây giờ mình mới bắt đầu xin Chúa. Tại vì điều đó không có tốt, cho nên mình phải xin Chúa để Chúa giúp đỡ. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói rằng khi mình xin Chúa cho những sự việc không tốt, không vui, mình cũng phải làm gì? Cũng phải tạ ơn ở trong nó. Tức là bất cứ điều gì cũng phải tạ ơn Chúa, kèm theo sự tạ ơn ở trong nó. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 3 câu 4. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 3 câu 4 đi ngược trở lại. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 3 câu 4, phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ có lợi, tục tiểu, chớ diễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng. Nhưng thà làm điều gì? Cảm tạ Chúa thì hơn. À, Kinh Thánh nói sao quý vị? Những sự gian dâm, những sự ô uế, những sự tham lam, những lời tục tiểu, những lời giễu cợt, làm bộ nói đùa, nói chơi, giả ngộ tầm phào, đều không nên làm điều gì? Đừng không nên phát ra từ miệng của chúng ta, mà miệng của chúng ta nên phát ra điều gì? Lời tạ ơn Chúa. Alo, quý bạn chị em. Cho nên ai hay nói giỡn, nói chơi ấy, thì đây nói làm gì? Tạ ơn. Ai mà lỡ có nói con cái Chúa thì cho tôi nghĩ quý vị không có nói tục tiểu đâu, phải không? Nhưng mà ai biết được, phải không? Môi miệng của chúng ta không nên nói những lời giả ngộ tầm phào, nói giễu cợt, bất cứ điều gì, mà nên tạ ơn Chúa. Như vậy thì sự tạ ơn có quan trọng không? Đoạn 5 câu 20 của Ê-phê-sô. Đoạn 5 câu 20 của sách Ê-phê-sô. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Mọi sự tạ ơn Chúa. Nói hay làm cũng tạ ơn Chúa. Khi xin vì những việc không tốt xảy ra trong đời sống, những điều làm cho chúng ta lo phiền, cũng phải xin với sự tạ ơn. Như vậy quý vị thấy sự tạ ơn quan trọng cho đời sống chúng ta không? Khoa học chứng minh cho chúng ta thấy rằng tạ ơn là cái thái độ như thế nào ảnh hưởng lớn nhất ở trong đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta biết có Đức Chúa Trời mà không tạ ơn Ngài thì có chuyện gì xảy ra? Tư tưởng của chúng ta trở nên hư không, trí óc của chúng ta trở nên tăm tối. Cái người mà không có biết ơn sẽ khiến những điều đó xảy ra, tư tưởng sẽ trở nên hư không, trí óc trở nên tăm tối. Thưa quý vị, tạ ơn Chúa là cái chìa khóa cho hạnh phúc của chúng ta. Nó là cần thiết và nó là chìa khóa cho hạnh phúc thật sự trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không biết ơn Chúa, chúng ta mất đi hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Quý vị, bí mật của hạnh phúc ở trong đời sống là biết ơn. Tại vì sao vậy? Tại sao hạnh phúc là biết ơn? Tại vì cái người mà không biết ơn đâu có bao giờ hưởng, biết hưởng. Mà cái người có hạnh phúc là người biết hưởng. Cái người có hạnh phúc là người biết hưởng những gì mình có, mà chỉ có những người biết ơn mới hưởng những gì mình có. Còn những người mà không biết ơn, họ không biết hưởng những gì mình có, mà họ chỉ chuyên môn phàn nàn đi tìm những gì mà họ không có. Người hạnh phúc là người nào? Là người biết ơn, tại vì những người đó họ biết hưởng những gì họ đang có ở trong tầm tay. Còn những người mà không biết ơn, họ chỉ chờ đến khi nào mất rồi, họ mới tiếc. Vợ bỏ đi rồi bây giờ mới khóc. Chồng bỏ đi rồi bây giờ mới khóc. Phải không? Không có vợ ngồi bên cạnh rồi bây giờ mới buồn. Tất cả những người hạnh phúc là những người biết ơn. Những người không biết ơn không thể nào có được hạnh phúc ở trong đời sống. Những người biết ơn sẽ không bao giờ phàn nàn. Và những người phàn nàn là những người mất niềm vui ở trong đời sống. Cho nên hãy học để biết ơn thì chúng ta sẽ có hạnh phúc trong đời sống. Học để biết ơn Chúa thì chúng ta sẽ có hạnh phúc trong đời sống. Chúng ta thường nghĩ rằng Chúa muốn chúng ta biết ơn Chúa là để có lợi cho Chúa, để thờ phượng Chúa. Chúa ngồi đó, mình tới, con tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tức ngồi trên đó Chúa hưởng mấy điều đó. Quý vị, thật lắc. Chúa có cả một cái vũ trụ bao la này, thiếu gì người tạ ơn Chúa, đâu cần gì trên thế giới mình không, phải không? Biết ơn khi mà mình tới mình tạ ơn Chúa, ai có lợi? Chúa có lợi hay mình có lợi? Mình có lợi. Cho nên Chúa dạy chúng ta như vậy để có lợi cho chúng ta. Chúa không cần lòng biết ơn của chúng ta, chính chúng ta mới cần lòng biết ơn của mình, để chúng ta có thể sống được hạnh phúc, để chúng ta có thể hưởng được những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Những người hay phàn nàn, lý do tại sao vậy, quý vị biết không? Tại sao họ hay phàn nàn? Bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng phàn nàn được hết. Lý do tại sao? Họ luôn luôn đi tìm những cái gì mà không có ở trong hoàn cảnh đó. Họ, quý vị để ý cái người phàn nàn. Cái người phàn nàn á, quý vị làm chiên cái trứng đem ra, mà cái người phàn nàn á thì sẽ nói tại sao em chiên cái trứng bên này méo quá vậy? Thay vì cảm ơn Chúa có cái trứng để mà ăn, tại sao em chiên cái trứng méo vậy? Họ luôn luôn tìm cái điều mà không có để họ phàn nàn. Nhưng mà cái người biết ơn sẽ tạ ơn Chúa những gì mà mình đang có. Cô Rhys Thompson, cô 35 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, có 3 đứa con trai, 4 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học xong, vừa được nhận vào ở trong hãng điện thoại GTE, thì cô bị một chứng bệnh ghẻ lở trong cơ thể. Khi cô bị chứng bệnh rồi, chồng bỏ, đứa con trai lớn của cô 18 tuổi bị vào trong tù vì cái tội bán thuốc phiện. Rồi bây giờ số căn của tôi, của cô yếu, suy yếu đi, số căn của cô sụt xuống đến độ cô không đứng không đi nổi, không tự mình vào ở trong phòng vệ sinh được, và phải đưa vào trong nhà thương, ở trong bệnh viện. Và nằm ở trong bệnh viện, một người vừa tốt nghiệp đại học, vừa có việc làm, bây giờ một đứa con lớn thì sao? Họ tụ, chồng thì bỏ, thân thể bị bệnh. Nếu quý vị ở trong trường hợp đó, quý vị nằm trong nhà thương, quý vị sẽ làm gì? Chúa ơi Chúa, trời ơi trời, tại sao để cho con như thế này, để cho tôi như thế này, rồi sao làm cho con khổ vậy? Chúa biết trời có làm mình khổ hay không? Ai biết được chuyện gì? Cô nằm ở trong bệnh viện, quý vị biết cô làm gì không? Cô dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa là: Chúa ơi, Chúa cho con có cơ hội được nghỉ ngơi, và Chúa cho con có cơ hội được làm chứng về Chúa cho những người ở trong bệnh viện. Tại sao không tìm cách để mà tạ ơn Chúa, phải không? Thì đời sống của chúng ta sẽ khác. Dù cho chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, quý bạn chị em, dù cho quý vị có bị khốn cùng khốn bao nhiêu đi nữa, quý vị có tuyệt vọng bao nhiêu đi nữa, quý vị có khổ bao nhiêu đi nữa, tôi nói quý vị, hễ còn sống được là còn biết ơn, hễ còn thở được là còn biết ơn. Lý do tại sao mà không thở được thì không biết ơn, chết rồi còn biết gì nữa để mà biết ơn. Cho nên hãy còn sống được, còn có cảm giác được, còn thấy không khí vào trong mặt của mình, còn thấy cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn, thì cần phải biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Đó là điều rất là cần thiết cho đời sống chúng ta. Đó là cái chìa khóa để cho chúng ta được hạnh phúc. Và Chúa muốn chúng ta, những người biết có Chúa mà không thờ Chúa, không tạ ơn Chúa, chuyện gì xảy ra? Tư tưởng của họ trở nên hư không, và trí óc của họ trở nên tâm tối. Cho nên phải học để biết ơn trời. Người ta làm thí nghiệm ở tại công viên New York Central Park. Người ta cho một người mù mặc áo quần sang trọng đứng ở ngoài công viên, ở trước mặt để có hộp để người ta đi qua bỏ tiền bố thí cho ông. Mặc đồ sang trọng, người mù đeo ở trước mặt cái bảng: tôi bị mù, I'm blind. Ngày hôm đó ông nhận được $4, người ta bố thí cho ông $4. Ngày hôm sau người ta cũng cho cái người mù đó, cũng đứng y hệt ngay cái chỗ đó, mặc áo quần y hệt như vậy, y phục y hệt như vậy, và đeo cái bảng. Lần này đeo cái bảng: it's spring, trời mùa xuân, và tôi bị mù. Và ngày hôm đó ông nhận được $40. Trời mùa xuân và tôi bị mù. Tại sao tôi bị mù? Nhận có $4. Mà trời mùa xuân tôi bị mù, nhận được $40, 10 lần nhiều hơn. Lý do tại sao? Trời mùa xuân mà tôi bị mù, những người đi qua trời mùa xuân mà tôi bị mù, trong khi quý vị thì không bị mù. Quý vị thấy được trời mùa xuân. Bây giờ gửi lên cho người ta điều gì? Lòng biết ơn. Và người mù nó nhận được $40. Bởi vậy cho nên nhiều lúc quý vị biết ơn, quý vị khơi lên người ta cái cảm giác lành mạnh, cái tư tưởng lành mạnh, nhìn điều tốt, tự nhiên lòng người ta phấn khởi, người ta biết ơn, và người ta có thể làm được nhiều hơn. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 17 câu thứ 13, đọc với tôi Châm Ngôn đoạn 17 câu thứ 13. Châm Ngôn đoạn 17 câu thứ 13: tai họa không hề lìa khỏi nhà của kẻ làm điều gì? Tai họa không hề lìa khỏi nhà của kẻ làm điều gì? Lấy ác trả cho thiện, tức người mà lấy ác trả cho thiện, tức là cái người như thế nào? Cái người mà lấy ác trả cho thiện là người như thế nào? Người như thế nào? Cái người mà lấy ác mà trả cho thiện là người như thế nào, quý bà chị? Cái người vô ơn, người ta làm ơn cho mình mà mình không biết ơn, mà lấy ác trả lại cho điều tốt người ta làm, đó là người vô ơn, đúng chưa? Đó là người vô ơn. Và Kinh Thánh nói sao? Tai họa sẽ không lìa khỏi nhà của người đó. Tai họa sẽ không hề lìa khỏi nhà của kẻ lấy ác trả trả thiện. Đọc lại với tôi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu số 10 trở đi, đoạn 8 câu 10 trở đi, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 10 trở đi: vậy ngươi sẽ ăn no nê và ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho ngươi. Khá cẩn thận e quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi không gìn giữ những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta đã truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê các nhà tốt đang ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản của mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi như thế nào? tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc này đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi hầu về sao làm ơn cho ngươi. Câu số 17, vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy là nhờ quyền năng của ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ấy, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Câu số 19, nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi làm điều gì, bị điều gì, các ngươi bị gì, sẽ bị diệt. Không biết ơn là tự mình dẫn đến sự hủy diệt. Quý vị thấy không? Không biết ơn trời là tự mình đưa đến sự hủy diệt. Có những người nói rằng sau khi mình thành công rồi, nói rằng đây là nhờ sức của tôi, tay của tôi, tài của tôi, trí óc của tôi, mồ hôi của tôi, để tôi tạo ra sự nghiệp này. Và cái Thánh Chúa nói rằng ai ban cho người mồ hôi, ai ban cho người trí óc, ai ban cho người cơ hội, ai ban cho người sự khôn ngoan. Và đừng nói rằng bởi sức của tôi mà tôi đoạt được. Nếu người nói rằng bởi sức của tôi mà tôi đoạt được, thì ở đây cái Thánh nói rằng ta cáo quyết rằng các ngươi sẽ bị tiêu diệt, sự thành công nó sẽ bị mất ở trong tương lai. Quý vị cứ coi thử lịch sử trên thế giới, những quốc gia nào được Chúa ban ơn, được thành công, và khi họ thành công họ bỏ Chúa, họ đi theo các thần hư không, không sớm thì chạy các quốc gia, các đế quốc đó sẽ bị tiêu diệt. Cho nên phải luôn luôn để Chúa ở trong đời sống của chúng ta, biết ơn Chúa. Bây giờ câu kế tiếp của tôi hỏi quý vị, điều kế tiếp, chúng ta biết ơn là điều quan trọng phải không? Biết ơn là cần thiết cho đời sống đúng chưa? Biết ơn là cần thiết cho đời sống, biết ơn là chìa khóa của hạnh phúc đúng không? Không có biết ơn là không biết hưởng. Chúng ta biết hai điều đó rồi. Bây giờ biết ơn liên quan như thế nào với thờ phượng? Biết ơn liên quan như thế nào với thờ phượng Chúa? Chưa quên bạn chị em. Tại sao thờ phượng Chúa có liên quan tới biết ơn? Quý vị có biết không? Thờ phượng và biết ơn đi đôi với nhau. Thờ phượng và biết ơn như thế nào? Dính liền với nhau. Tôi lặp lại. Thờ phượng Chúa và biết ơn Chúa như thế nào? Đi với nhau. Đọc lại đoạn 1 câu số 21 của sách Roma. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài. Làm sáng danh Chúa nghĩa là sao? Tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa, đem vinh hiển cho danh của Chúa, mà không làm sáng danh Ngài và không tạ ơn Ngài. Tạ ơn và tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa như thế nào? Đi đôi với nhau. Chúng ta không thể nào thờ phượng Chúa mà không biết ơn. Những người thờ phượng thật là những người biết ơn. Những người thờ phượng thật là những người biết ơn trời. Những người thờ phượng thật là những người biết ơn trời. Thờ phượng và biết ơn đi đôi với nhau. Thờ phượng, ngợi khen, tôn vinh đi đôi với lòng biết ơn. Lý do tại sao? Khi tôi thấy Chúa làm những điều diệu kỳ ở trong đời sống của tôi, tôi thấy được bàn tay quyền năng của Chúa hành động ở trong đời sống của tôi thấy được những sự ban cho của Chúa dành cho tôi thấy Chúa cho tôi những người thân chung quanh, những cơ hội, những khả năng Chúa ban cho tôi quá nhiều. Và thưa quý vị, khi tôi thấy rằng Chúa ban cho tôi một cách diệu kỳ, bây giờ tôi làm gì? Tôi không có cách nào hơn là biết ơn Chúa và thờ phượng Chúa. Ở trong tiếng Hebrew, chữ biết ơn ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là hoda. Hoda là chữ biết ơn. Và hoda cũng có nghĩa là xưng tội ở trước mặt Chúa. Confess. Quý vị, Tại sao tiếng Hebrew ở trong Cựu Ước dùng chữ Hodaa vừa là biết ơn vừa là xưng tội? Lý do tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta xưng tội với một người nào là chúng ta đặt mình thấp hơn người đó, kém hơn người đó. Chúng ta công nhận uy quyền của người đó trong đời sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng nếu mình xưng tội với người đó, người đó sẽ có một hành động, có lời nói, có thái độ gì đó cho mình và làm cho đời sống của mình sẽ tốt đẹp hơn. Mình công nhận uy quyền của người đó, mình công nhận những gì mà người đó sẽ làm cho mình, sẽ làm cho mình tốt hơn, làm cho lòng của mình nhẹ đi, vui vẻ hơn. Cho nên cái người mà xưng tội ở trước mặt một người nào, tức là người đó làm gì? Biết ơn người đó. Và tôi hỏi quý vị, mình xưng tội trước ai? Ai xứng đáng để tha tội cho chúng ta? Chỉ có Đức Chúa Trời. Ai là vị hoàn toàn tối cao của vũ trụ? Chỉ có Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta xưng tội trước mặt Chúa, tức là chúng ta hạ mình xuống, chúng ta công nhận ý quyền của Ngài, và đồng thời chúng ta biết ơn Ngài. Tức là chúng ta, khi chúng ta biết ơn một người nào, nghĩa là sao? Chúng ta công nhận rằng người đó đã làm một điều gì đó tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Tha tội cho chúng ta có phải làm cho chúng ta tốt đẹp không? Tha tội cho chúng ta, lau sạch chúng ta, biến đổi chúng ta có phải là Chúa làm cho chúng ta tốt đẹp không? Khi chúng ta xưng tội chúng ta ra trước mặt Chúa, Chúa tha thứ, Chúa lau sạch, Chúa biến đổi. Tức là Chúa làm chúng ta tốt đẹp hơn. Và bây giờ chúng ta kết quả là gì? Chúng ta biết ơn Chúa. Tạ ơn và thờ phượng đi đôi với nhau. Lý do tại sao? Mình tôn trọng, mình kính phục người đã ban ơn cho mình. Chúng ta thờ phượng Chúa vì tất cả những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ, Chúa ban cho chúng ta, Chúa dẫn dắt chúng ta, Chúa chết cho chúng ta đi thập tự giá, Chúa cho chúng ta quá nhiều. Và quý vị biết ở trong Kinh Thánh, tiếng Anh, tiếng Hebrew còn dịch ra ngợi khen Chúa cùng một chữ với lại tạ ơn. Tạ ơn Chúa. Có mỗi lần quý vị đọc chữ ngợi khen Chúa, đó cùng một chữ thanks giving. Ở trong thi thiên, đọc với tôi thi thiên. Thi thiên đoạn 100. Đọc lại với tôi thi thiên đoạn 100. Thi thiên đoạn 100. Câu 1 đến câu số 5. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va một cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến ở trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có đời đời, và sự thành tín của Ngài còn đến đời đời. Quý vị, ở đây cái Thánh nói chúng ta tạ ơn Chúa bằng cách nào? Reo mừng. Reo mừng. Các tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Tạ ơn Chúa bằng cách nào? Hầu việc Đức Giê-hô-va một cách vui mừng. Tạ ơn Chúa bằng cách nào? Hát sướng mà đến nơi trước mặt Đức Giê-hô-va. Tạ ơn Chúa bằng cách nào? Công nhận rằng chúng ta là chiên của Chúa, là đồng cỏ của Chúa. Và tạ ơn Chúa bằng cách nào? Bước vào ở trong nhà của Chúa, chúng ta đầy lòng biết ơn Chúa. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Khi quý vị biết ơn một người nào, tức là người đó cho quý vị một cái điều gì đó mà quý vị rất là thích, phải không? Đồng ý với tôi. Người đó cho quý vị một món quà và quý vị cảm ơn. Và khi quý vị cảm ơn một người mà cho quý vị một món quà, quý vị thích, quý vị cảm ơn như thế nào? Quý vị cảm ơn như thế nào?
Cảm ơn. Cảm ơn.
Có phải nói quý vị nói cảm ơn như vậy không? Quý vị nói như thế nào? Cảm ơn ông. Cảm ơn bà. Cảm ơn món quà. Quý vị làm gì nữa? Chụp tay người đó mà rối rít cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Quý vị có cảm ơn. Cảm ơn. Còn người mà nói cảm ơn như vậy thì quý vị thấy như thế nào? Người đó không có thật sự biết quý món quà, không có appreciate, biết ơn món quà, chỉ làm cho nó có lẽ cảm ơn.
Giống như con cái mình có lúc mình cho nó cảm ơn bà, nó đang giận nó cảm ơn bà, cảm ơn mẹ. Tức là nó không có thật sự biết ơn. Có phải vậy không? Không thật sự biết ơn. Bây giờ quý vị thật sự biết ơn, quý vị sẽ cảm ơn rối rít và quý vị cảm ơn lớn lên. Quý vị, khi chúng ta bước vào trong một hội thánh, chúng ta thấy hội thánh đó thờ phượng Chúa. Hội thánh đó hát ngợi khen Chúa. Hội thánh đó phục vụ Chúa, hầu việc Chúa. Quý vị có thể biết liền hội thánh đó có thật sự biết ơn Chúa. Tại vì người biết ơn sẽ hát ngợi khen Chúa một cách khác. Người biết ơn sẽ phục vụ Chúa một cách khác. Hãy hầu việc Chúa, hãy hát sướng ngợi khen Chúa. Hãy vào hành lang nhà Chúa với gì? Với sự cảm tạ. Và nếu chúng ta bước vào nhà Chúa với sự cảm tạ, thì quý vị, chúng ta sẽ có thái độ như thế nào? Chúng ta hát ngợi khen Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta phục vụ Chúa với lòng biết ơn, hay là với tinh thần trách nhiệm nặng nề? Tôi làm cho xong, cực chẳng đã, tại mục sư nhờ làm cho rồi. Đừng có vừa làm mà vừa phàn nàn, trang nhang. Tại vì sao? Chúa ở trên trời, Chúa nghe hết. Nếu mà chúng ta vừa làm vừa phàn nàn, Chúa nghe hết. Cho nên phải làm với sự biết ơn. Thi Thiên đoạn 103 câu 1 câu 2: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Quý vị, một người thờ phượng Chúa với lòng biết ơn, có chuyện gì xảy ra? Mọi điều gì ở trong chúng ta đều sẽ dâng hết lên cho Chúa. Khi mà mình dồn hết trí lực tâm hồn của mình vào để mình làm cái điều mình thích, bây giờ mình mới thật sự, phải không? Đây là cái người mà biết ơn Chúa, dành hết tất cả mọi điều gì ở trong ta, khá ca tụng danh thánh của Ngài. Đây là người biết ơn Chúa. Đây là người biết ơn Chúa. Trở lại tôi hỏi quý vị, biết ơn quan trọng cho đời sống không? Biết ơn cần thiết cho đời sống. Biết ơn là chìa khóa của hạnh phúc. Người mà không biết ơn trời thì người đó chuyện gì xảy ra? Tư tưởng sẽ trở nên hư không. Đời sống đầy những lo âu, phiền muộn, căng thẳng, bối rối. Nếu không biết ơn Chúa. Và biết ơn đi đôi với lại sự thờ phượng. Tại vì người nào mà thờ phượng Chúa, tức là những người biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa ban cho mình những gì Chúa ban cho mình, và biết thờ phượng Chúa đi đôi với nhau. Thưa quý vị, có một vị bác sĩ đến Ấn Độ để truyền giáo, gọi là medical missionary. Ở trong cái vùng mà ông đến để giảng đạo, để chữa bệnh giảng đạo, có một cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh mù, progressive blindness, mù mà chậm đó. Người dân ở tại cái vùng này, khi họ được sinh ra, họ sinh ra thì mắt của họ thấy bình thường, rất là tốt. Nhưng mà khi họ lớn lên, bắt đầu họ lớn lên, từ từ mắt mờ lần, rồi dẫn đi mù. Và tất cả đều bị như vậy. Vì bác sĩ này mới tìm ra cái phương pháp để ngăn chặn bệnh mù, chặn lại và chữa cho người dân ở tại đây được lành, họ không bị mù khi họ lớn tuổi nữa. Bây giờ người dân ở tại địa phương này, họ rất là biết ơn vị bác sĩ này. Nhưng mà trong ngôn ngữ của họ không có chữ biết ơn. Ở trong ngôn ngữ của họ không có cái chữ biết ơn. Nhưng mà họ lại biết ơn vị bác sĩ này đã chữa cho họ được hết bệnh mù. Cho nên mỗi lần mà bác sĩ này chữa xong cho một người bệnh hết bệnh, người ta đều nói với vị bác sĩ này một cái chữ ở trong ngôn ngữ của họ. Và cái chữ đó có nghĩa là tôi sẽ nói về tên của bác sĩ. I will tell your name. Họ không biết cảm ơn, Họ chỉ nói rằng tôi sẽ nói về tên của bác sĩ. Họ cảm ơn vị bác sĩ này. Và bất cứ nơi nào họ đi tới là họ nói về tên của bác sĩ này. Vì họ đã nhận được một điều tuyệt vời trong đời sống của họ, và họ phải tuyên bố điều này ra, rao truyền điều này ra. Và không có cách gì hơn là nói về tên của bác sĩ đâu. Quý vị có nhận được điều gì tuyệt vời từ nơi Chúa không? Và nếu quý vị đã nhận được điều gì tuyệt vời từ nơi Chúa, quý vị không thể nào im lặng được. Quý vị biết không? Nếu chúng ta nhận được một điều gì tuyệt vời từ nơi Chúa, nhận được ơn phước của Chúa, chúng ta biết ơn những gì mà Chúa làm cho chúng ta, không phải chỉ trong thuộc thể, vật chất, mà còn ở trong tâm linh, và những gì mà Chúa dành cho chúng ta sau này. Và quý vị có biết không? Đây là cái nguồn động lực lớn nhất để cho chúng ta truyền giáo, đi rao giảng về Chúa, nói về Chúa. Cho nên người nào mà càng nói về Chúa nhiều chừng nào, là tại vì sao? Họ nức lòng, mừng rỡ, biết ơn Chúa. Hội thánh nào mà càng truyền giáo mạnh cho Chúa chừng nào, là hội thánh đó là hội thánh biết ơn Chúa. Không có cách gì hơn, khi chúng ta biết ơn, chúng ta chỉ có thể nói về danh của Chúa mà thôi. Và đây là cái động lực lớn nhất để chúng ta truyền giáo. Chúng ta nói về Đấng đã cứu chúng ta và ban cho chúng ta chẳng những ơn phước ở trong đời này mà sự sống đời đời ở trong đời sau. Xin Thánh Linh của Ngài đụng chạm trong tâm hồn của mỗi người đang đứng tại đây. Có người còn thời gian dài, có người còn thời gian ít. Chúa biết được tất cả, Chúa nắm ở trong tay. Xin cho chúng con được sử dụng những thời gian mà Chúa còn cho lại trong quãng đời của chúng con để làm sáng danh Ngài. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Amen.
Ngài hàng đưa bước con. trình An Bình và Hạnh Phúc hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Mục sư Dương Quốc Tùng và toàn ban thực hiện nguyện cầu Chúa ở cùng quý vị và gia quyến. Xin quý vị đừng quên giới thiệu và cổ động cho chương trình An Bình và Hạnh Phúc cho tất cả những người thân yêu của mình. Chúng tôi ước mong chương trình vừa qua đã đem lại cho quý vị những giây phút thoải mái, bình an trong tâm hồn. Chúng tôi cũng luôn luôn mong chờ nhận được những cánh thư của quý vị chia sẻ những ơn phước mà quý vị đã nhận được qua chương trình. Xin vui lòng gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. Hay quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Nguyện xin hồng ân của Thượng Đế ở cùng quý vị và gia quyến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần tới.